Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, y theo kinh Vô Lượng Thọ, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu là đệ tử của ai? Đệ tử của Phật A Di Đà. Không phải là giả. Quý vị có thể nhìn thấu đạo lý trong kinh này. Phá tham chính là nhìn thấu. Đạt được là gì? Là giải ngộ. Giải ngộ rất tốt. Sau khi hiểu rõ rồi thì thật làm. Thật làm tức là chứng ngộ xuất hiện. Không thật làm không được. Thật làm này nhất định là có trí huệ, có đại phước đức. Đại trí huệ họ mới có thể kiên trì, mới có thể làm được. Nếu như không thật sự nhìn thấu buông bỏ, họ sẽ không làm được. Vẫn còn tâm danh lợi. Những thứ này rất nguy hiểm. Tương lai sẽ như thế nào? Tâm danh lợi không ngừng bành trướng. Bành trướng đến cuối cùng, quý vị không thể khống chế được nữa. Quý vị sẽ bị nó khống chế. Cổ nhân cho rằng danh cao lợi nhiều, quý vị sẽ bị dao động. Hôm nay tiền ít, quý vị không tham, chẳng thèm để tâm. Nếu như hôm nay có một người cúng dường quý vị 1.000 ức, cúng dường quý vị 10.000 ức, quý vị có động tâm hay không? Quý vị động tâm là xong rồi. Quý vị đã bị hủy hoại. Hôm nay có người đến mời quý vị làm bộ trưởng, mời quý vị đi làm tỉnh trưởng, có động tâm hay không? Quý vị động tâm là hỏng rồi. Hiện nay người không cần nhiều. Vài tỷ bạc là động tâm rồi, như vậy làm sao được? Làm thế nào thật sự có thể nhổ hết được danh văn lợi dưỡng từ trong tâm? Người này được gọi là anh hùng hào kiệt. Anh hùng có nghĩa là gì? Nghĩa là người khác không làm được mà họ làm được. Những người này chúng ta gặp qua rồi, chúng ta có thể hiểu được vì sao họ không tránh được sự mê hoặc của danh lợi. Sự tu học của họ rất tốt, nhưng gốc không sâu. Vì sao gốc không sâu? Cái gốc căn bản của họ là sau này mới dung bồi. Không phải là cha mẹ dạy từ trong thai giáo. Sau này bản thân tự đọc những sách cổ này, biết được một ít văn hóa truyền thống, giảng rất hay, dạy cũng rất giỏi, nhưng thật sự không có căn bản. Cho nên không chống được những mê hoặc của danh lợi bên ngoài. Chúng ta hiểu được. Ngày nay tìm một người từ nhỏ tiếp thu giáo dục luân lý, một người cũng không tìm ra. Quý vị đi khắp cả thế giới tìm không ra một người. Từ đó có thể biết được, chúng ta có thể nghĩ đến sự thay đổi của một người rất lớn, ngay cả bản thân họ cũng không biết được. Phải có danh lợi bày ra trước mắt, thật sự không động tâm lúc này mới biết được. Không có hiện tiền thì không biết được. Đối với cá nhân mà nói, Thiện căn phước đức của chúng ta không đủ. Có thể xuất hiện một thánh hiền là phước báo của xã hội, phước báo của quốc gia xã hội. Chúng sanh không có phước thì sẽ không có người như vậy xuất hiện, sẽ không có Phật Bồ Tát xuất hiện. Vì vậy chúng ta rất muốn đến giúp đỡ thế hệ sau. Sự phục hưng của văn hóa, chánh pháp cựu trú là ba thế hệ về sau. Người trong hai thế hệ chúng ta sẽ rất vất vả, phải xây dựng môi trường dung bồi. Điều này cũng có phước báo. Trước đây chúng ta đã nói qua, đó là nhân duyên. Chúng ta thật sự có tâm để làm, đây là nhân duyên thứ nhất. Nhân duyên thứ hai là môi trường khách quan có cho phép quý vị làm hay không, đó là nhân duyên thứ hai. Nhân duyên thứ ba là có tài lực để ủng hộ quý vị hay không. Có thật sự phát tâm để học tập hay không? Mục tiêu học tập này nếu là danh văn lợi dưỡng, vậy thì không thể thành tựu. Trong nhà Phật, người xuất gia thật sự có người vì danh văn lợi dưỡng mà xuất gia. Rất nhiều tốt nghiệp đại học họ xuất gia. Quý vị hỏi họ vì sao xuất gia? Thật thông minh, nghề này tốt, danh tiếng lợi dưỡng lập tức có. Vừa xuất gia vừa thọ giới, lập tức làm trướng trì. Nếu như có tài ăn nói nữa thì sự cúng dường ùng ùng không ngừng. Chùa này xây dựng đẹp rồi, nguy nga tráng lệ, thanh tịnh trang nghiêm. Người giúp việc xung quanh rất nhiều, giống như hoàng đế vậy. Bạn học của họ đến đâu cũng hâm mộ. Tôi thấy rồi, không phải chưa từng thấy. Nhìn chuẩn nghề nghiệp này rồi, hiện tại là hưởng thụ, nhưng nhân quả không thoát được. Họ không biết được, họ chỉ thấy trước mắt, không nghĩ đến nhân quả. Thậm chí nhân quả căn bản họ không tin tưởng. Đích thực có những người như vậy. Trong cuộc đời tôi đã trải qua những điều đó. Nếu không phải là kinh giáo này, con đường mà thầy giáo đã chỉ dạy, đối với kinh giáo ghi khắc không bỏ, không có ngày nào rời bỏ. Những danh tiếng lợi dưỡng này ở đây mê hoặc, quý vị mới có thể không động tâm. Thật sự khó, thật không dễ dàng gì. Đó là hạng người cuối cùng có thể giảng sanh. Hạng người này giảng sanh phải đặc biệt coi trọng. Đây là đoạn kinh văn vô cùng thù thắng của Tịnh Tông.